Chương 46, ngoài ý muốn ngươi muốn số điện thoại của hắn làm gì? Giọng Chi Nina từ đồng hồ thông tin vang lên, nhanh, đừng nói lời thừa, Lý Diệu vội vàng nói. Giọng nói Duy Nina cũng ẩn chứa một chút phẫn nộ. Diệu, ngươi đừng sàng bậy. Nếu ngươi muốn xác nhận vị trí La Phong, biện pháp tốt nhất là thông qua ta. Ngươi một khi gọi thẳng cho La Phong, tuy rằng có thể xác định vị trí của hắn, nhưng hắn cũng đồng thời có thể phát hiện vị trí của ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi gọi điện thoại, rất dễ làm hắn cảnh giác, hoài nghi. Duy Nina rất bất mãn, ta lập tức nghĩ biện pháp xác định vị trí của hắn cho ngươi. Lý Diệu nhăn mày, hắn cũng biết vợ hắn nói có lý. Tốt, nhanh lên, Lý Diệu thúc giục. Nhanh lên, Lý Diệu thúc giục. Tại căn cứ Paris, trong một căn phòng rộng, ba chiếc notebook đang mở, hai nam một nữ phân biệt ngồi trước. Mà Duy Nina cũng đứng bên cạnh trực tiếp phân phó, tìm cho ta số điện thoại La Phong, số được cấp cho La Phong. Vâng, vâng. Thông qua mạng máy tính, rất dễ tìm được đồng hồ thông tin của La Phong. Trên màn hình hiển thị ra một dãy số, phu nhân xác nhận tọa độ vị trí. Nữ tử da đen nói, trực tiếp chuyển thông tin cho tiên sinh, Duy Nina phân phó. Lý Diệu đang đứng ở bờ sông trùng trùng điệp điệp, vừa thấy tọa độ vị trí truyền tới, không khỏi cười lạnh, thì ra cách ra mới hơn chục km. Đối với chiến thần mà nói, hơn chục km đích xác không tính là gì. Các cường giả chiến thần, đặc biệt là chiến thần cao cấp, thân thể so với kim cương còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần, đạn súng ngắm không thể phá hủy, một quyền đánh ra hơn 10 vạn kg. Đối với sinh mệnh tiến hóa mà nói, bọn họ tuyệt đối là vũ khí mang hình người, uy hiếp so với một chi quân đội còn lớn hơn. Vèo, thân thể Lý Diệu tựa như tia chớp, hướng về phía La Phong mà truy đuổi. Lúc đó, La Phong cũng đang ở dưới đáy nước đi tới. Lấy tố chất thân thể La Phong tiếp cận chiến thần sơ cấp, nín thở dưới nước có thể gần nửa giờ. Người bình thường có thể kiên trì được mấy phút, La Phong có thể kiên trì được nửa giờ cũng không có gì lạ. Vì vậy, đồng hồ thông tin chấn động. La Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng hồ thông tin. Đây chính là đồng hồ thông tin thuộc bộ đồ chiến đấu, không thấm nước chỉ là công năng rất bình thường mà thôi. Số máy hiển thị là số nhà không đúng. Ta không cho người nhà biết, dãy số mới của ta, La Phong nghi hoặc, số điện thoại mới, La Phong dùng làm mồi nhử, để vợ chồng kên kên, bỏ cạp mắc câu, cho nên không nói cho người nhà. La Phong liên hệ với người nhà thông qua điện thoại mua ngoài. Ba mẹ ta cũng như người khác, muốn liên hệ với ta, trực tiếp gọi di động là được rồi, sao có thể dùng hết thủ đoạn làm việc thừa, tìm số của ta từ tin anh huấn luyện doanh, sau đó gọi cho ta. La Phong rất hiểu. Muốn thông qua số điện thoại gọi đến để biết người gọi chả có khó khăn gì muốn thông qua liên lạc tìm ra ta. Thật có lỗi. La Phong nhếch mép cười, ấn chốt mở, nhấn dài một nút, đồng hồ thông tin đã tắt. Đích xác là muốn người khác không thể gọi cho mình. Từ đó tra được vị trí của mình, có hai biện pháp. Ném đồng hồ thông tin đi, rời xa nó, người khác tra ra vị trí đồng hồ, lại không biết vị trí của người. Hai là trực tiếp tháo pin hoặc tắt máy, cắt điện. Một khi cắt nguồn điện, đồng hồ thông tin chỉ là cục sắt mà thôi. Bên cạnh bờ sông, tọa độ vị trí đâu, ta hỏi ngươi, tọa độ đâu? Lý Diệu không khỏi phẫn nổ rít lên, sắc mặt dữ tợn. Màn hình đồng hồ thông tin hiển thị hình ảnh Duy Nina, lắc đầu nói, Diệu, tên La Phong kia đã tắt nguồn đồng hồ thông tin. Ngươi có ý tứ gì? Lý Diệu hai mắt như muốn phun lửa, không tìm thấy vị trí La Phong. Duy Nina lắc đầu. Lý Diệu tức giận, hai tay nắm chặt, tìm không ra. Hắn mang theo nhân mã, từ châu Âu ngàn dặm xa xôi đến đây, mới đây bị La Phong đánh giết người ngã, ngựa đổ, hiện tại La Phong lại tắt nguồn đồng hồ thông tin, không thể xác định vị trí La Phong. Lý Diệu tìm không thấy La Phong, đừng nói truy sát hắn, thật là công giả tràng a, hỗn đản, Lý Diệu tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Lúc Lý Diệu truy sát La Phong đã là chạng vạng, bầu trời một mảng âm u, một chiếc máy bay chiến đấu tam giác toàn thân màu đen đang bay trên đại lục châu Úc với tốc độ kinh người. Bên trong chiếc máy bay này có một phi công cùng hai hành khách. Lý Diệu kia đúng là tàn nhẫn thật, vì đối phó La Phong, không ngờ dám mang pháo laser đi. Trong hai hành khách, một gã tráng hán cao lớn cười vang nói, giải dáng người gầy gò, tóc hơi xoăn, đúng là người Ấn Độ, nói tiếng Trung không được tự nhiên. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng, cho nên không từ thủ đoạn nào, chật chật, phổ tạp người đang nói thành ngữ. Hán tử cao lớn tán thưởng, người Ấn Độ cười, không nhiều lời, chật chật, pháo laser, nói thật, ngươi xem ta sống đến tầm này, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng nhìn qua pháo laser. Hán tử cao lớn nhịn không được cảm thán, gia tộc Ma Lai Nạp Tư không hổ là đại gia buôn vũ khí, miễn là giao dịch súng đạn lớn, lập tức có thể điều pháo laser đến. Hừ, người Ấn Độ hừ lạnh một tiếng, hàng năm bọn chúng buôn lậu hạt nhân, pháo laser cũng không ít. Đột nhiên, máy bay chiến đấu giảm mạnh tốc độ. Tới rồi, hán tử cao lớn đứng dậy, phổ tạp chuẩn bị đi xuống, được người Ấn Độ chỉ huy gật đầu. Trên một ngọn núi thuộc dãy Viên Hầu, trên cùng đám tinh anh võ giả của gia tộc Ma Lai Nạp Tư đang nghỉ ngơi. Lúc này chiếc máy bay chiến đấu tam giác màu đen xuất hiện trên trời cao. Chứng kiến chiếc máy bay này, James sắc mặt không ngừng biến đổi, là máy bay chiến đấu của võ quán cực hạn, James Starkin nói. Đúng là võ quán cực hạn, những tinh anh võ giả khác bên cạnh, không ít người cũng nhận ra, hiện nay trên thế giới, luận ngoại hình, máy bay chiến đấu lấy hình đĩa bay là chính, mà lại máy bay chiến đấu hình tam giác thực chiến không bằng hình đĩa bay, nhưng lạ. Chỉ có võ quán cực hạn mới chế tạo máy bay chiến đấu hình tam giác, có lực công kích cực kỳ cường đại, có thể nói là máy bay chiến đấu đệ nhất thế giới. Chính phủ Mỹ, EU từng muốn võ quán cực hạn công khai công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu này, đáng tiếc, Hồng căn bản không để ý tới bọn họ, cho nên hiện tại loại máy bay chiến đấu này, cơ hồ thành một loại dấu hiệu của võ quán cực hạn. Không phải James sao chứ, cửa máy bay mở. Hai đạo nhân ảnh từ không trung nhảy xuống, dừng trên đỉnh núi. Phổ Tạp, Thiết Tông, James chấn động. Chỉ cần là chiến thần sẽ gia nhập chiến thần cung, cho nên cùng là chiến thần, James nhận biết được hai nhân vật danh tiếng lẫy lừng này. James, bọn họ là ai? Những tinh anh võ giả khác có chút bối rối. Thoạt nhìn đã thấy hai người mới tới không phải người bình thường. Liên minh trái đất cấm nhân loại sử dụng pháo laser để đối phó nhân loại. Hán tử cao lớn, đảo mắt nhìn qua đám người kia. Đám tinh anh võ giả cảm giác phản phất như bị điện quang đánh trúng, ánh mắt đau đớn khó chịu. Thưa lệnh tổng quán chủ, chúng ta mang pháo laser này đi. Cái gì? Klein mở to mắt. Hồ, đây là của gia tộc Ma Lai Nạp Tư chúng ta. Thúi lắm. Hán tử cao lớn hai mắt như điện. Nổi giận nói, ngươi hỏi qua James đi. Klein quay đầu về phía chiến thần duy nhất. Trong bọn James lập tức nổi giận nói, còn không nghe lời hai vị đại nhân. Ngươi có biết họ là ai không? Đều là chiến thần của võ quán cực hạn. Đợi lát nữa ngươi đem Phổ Tạp, Thiết Tông hai cái tên này nói cho Lý Diệu, đảm bảo hắn không dám nói gì. Crane trùng mình, nhanh, đem pháo laser tháo dỡ xuống, cất vào rương, hán tử cao lớn phân phó. Chúng ta, Crane trùng mình, đã đến đoạt pháo, không ngờ còn sai bọn họ đi tháo dỡ, không các ngươi thì là ai? Hán tử cao lớn bất mãn quá to, James ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, đám người Crane chỉ có thể bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng đem tin tức này thông báo cho Lý Diệu. Đang tìm không thấy La Phong, mốt bụng nở giận, Lý Diệu nhận tin nhắn từ Klein, tiên sinh, pháo laser bị bắt giao nộp, là hai người Phổ Tạp, Thiết Tông. Nghe câu đầu tiên, Lý Diệu muốn quát mắng ngay tại chỗ, nhưng nghe câu sau, ý muốn quát mắng lập tức nuốt vào bụng, sắc mặt hắn tức giận muốn phun lửa, Phổ Tạp, Thiết Tông, biệt đội hành động của võ quán cực hạn, hơn nữa đích thân đội trưởng Phổ Tạp ra tay, thực lực Thiết Tông, Lý Diệu là chiến thần cấp cao lâu năm. Đúng là không coi ra gì. Nhưng là Phổ Tạp đây là cường giả thiên tài Ấn Độ. Lúc tốt nghiệp tinh anh huấn luyện doanh nằm trong top 3. Cùng là thiên tài, có được bao tay hắc thần. Nhưng Phổ Tạp là một trong các đệ tử của Hồng, thực lực bản thân rất mạnh. Lý Diệu từng thông qua không gian ảo, giao chiến cùng Phổ Tạp hai lần, cả hai lần đều bị đánh bại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, tên La Phong này mới 19 tuổi, có thể có thực lực so với chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư. Võ quán cực hạn khẳng định rất coi trọng hắn. Quả nhiên lần này võ quán cực hạn chỉ sợ cũng thông qua vệ tinh tra xét, giám sát mọi động tĩnh của La Phong. Lý Diệu nheo mắt lại, phát hiện ta mang theo pháo laser, dùng nó bắn chết La Phong, thì không còn là cấp độ huấn luyện, cho nên phái biệt đội hành động đến đoạt lại. Tàn nhẫn thật, dùng ta làm hòn đá mài, rèn luyện cho La Phong. Kền kền Lý Diệu biến đó, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn thật là đáng sợ, phản phất như kền kền đói bụng 10 ngày, đang điên cuộn bên cạnh, con ta đã chết, con trai duy nhất của ta đã chết, muốn ta làm hòn đá mài dao. Ha ha, Hồng, rồi ngươi xem ta sẽ làm ngươi hối hận vì quyết định này, kền kền Lý Diệu trầm giọng nói, liền men theo con sông đi dọc lên, hắn, Lý Diệu, tuyệt đối không buông tha, thề giết chết La Phong. Sau khi tắt đồng hồ thông tin, La Phong nhàn nhã ở dưới đáy sông, lúc nào cần thở mới ngoi lên thở mấy hơi. Rồi sau đó tiếp tục chậm rãi đi tới dưới đáy sông, hắn cũng không lo lắng, đợi đến ban đêm, La Phong mới tới mục tiêu kia, hồ nước phạm phía trăm dặm, hồ nước này trùng trùng điệp điệp, từng đợt âm thanh quái dị từ đáy hồ truyền tới. Lúc này La Phong chân đạp tấm chắn, lơ lửng trên mặt nước, nhìn về trung tâm hồ nước, vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể thế, hồ nước này? Phía trước hồ nước hoàn toàn bị làn sương vô cùng vô tận bao phủ, càng vào giữa hồ, sương mù càng dày đặc. Cho dù là thị lực của chiến thần, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn xa trăm mét mà thôi. Quỷ dị chính là, hồ nước bên cạnh sương mù rất nhạt, cho nên trên đất bằng của hồ bên cạnh, căn bản không có sương mù. Đây là địa phương gì vậy? La Phong cảm nhận được áp lực vô hình. Phiên gia tiếp tục đi viết chương thứ tư. Phỏng chừng chương thứ tư có sau 12 chia. Một giờ cuối cùng, một giờ cuối cùng, một giờ cuối cùng của tháng 9. Tranh đoạt vé tháng trong một giờ cuối cùng. Phiên gia muốn tất cả các độc giả, các huynh đệ Hồng Minh, hiện tại đã là thời khắc cuối cùng, mọi người đem vé tháng đập cho phiên gia. Ta cần vé tháng của mọi người. Tiến lên, đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất.